Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu CD Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương, giáo án trung cao cấp Phật học do Pháp Sư Từ Thông biên soạn, Tâm Kiến Chánh Độc. Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương Trọn Bộ, giáo án trung cao cấp Phật học, Thích Từ Thông Pháp Sư, bằng thứ nhất. Lời nói đầu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng Thượng Thừa Liễu Nghĩa. Từ xưa đến nay, khắp chốn Tòng Lâm, những hàng long tượng trong giới truy lưu đều xem Thủ Lăng Nghiêm Kinh là một trong những bộ kinh then chốt trong nền giáo lý Phật. Bộ kinh này có mặt ở Trung Quốc từ đời nhà Đường 618-907. Ngài Bát Lạc Mật Đế và Di Già Thích Ca dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn. Mãi đến đời nhà Minh 1366-1661, tư tưởng Thủ Lăng Nghiêm được các giới truy lưu những hàng long tượng để tâm nghiên cứu rầm rộ một thời. Các tiền bối ra sức phát huy diệu lý của kinh, mỗi ngày chú giải sở thích, sáng tác theo sở kiến sở ngộ của mình. Có những vị phát huy cái thâm cái diệu tàn ẩn trong kinh làm cho sáng tỏ rõ ràng, đem lại cho Phật tử hậu lai nhiều lợi lạc. Cũng có những vị sớ giải mơ màng, gieo vào lòng người con Phật những tư tưởng huyễn hoặc hoang đường, vô phương lý giải. Do vậy, những bậc thạc đức chân tu cùng thời Ngài Thích Truyền Đăng phải viết ra hai quyển nhan đề Lăng Nghiêm Viên Thông Sớ Tiền Mao, nội dung để báo động trong giới truy lưu về sự sai lầm của những nhà sớ giải vô tình đã gieo vào lòng người con Phật tư tưởng mê tín dị đoan. Con đường giải thoát giác ngộ mơ hồ không hy vọng có ngày hiện thực. Trong lời tựa của bộ Thủ Lăng Nghiêm chính mạch thì Ngài Chơn Giám cũng than phiền tương tự. Ở Việt Nam ta, từ những thập niên 30 về sau, phong trào chấn hưng Phật giáo, các trường cao cấp Phật học đều dùng bộ Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ của Ngài Hàm Thị mà giảng dạy trong giáo trình. Qua quá trình tu học và nghiên cứu, bỉ nhân tôi thấy phần trực chỉ của bộ kinh này đại cương mà nhận xét, có nhiều ý thú thâm sâu, cũng có thể làm kim chỉ nam cho giới truy lưu dùi mài tư duy và tu dưỡng, có đem lại được những điều bổ ích. Dù vậy, sự bổ ích đó chỉ nghiêng nặng cho giới truy lưu, cho những người dồi dào đức tin đối với tôn giáo của mình. Đức tin đó được khép kín trong chốn tầm lâm thanh tịnh, cổ kính, u nhàn. Cái tầm nhận thức của tăng tín đồ Phật tử ngày nay đòi hỏi nền giáo lý Phật giáo phải khế cơ, khế lý, nghĩa là phải được cụ thể hóa rõ ràng hơn. Phải biến nền giáo lý đó thành một thứ chất dinh dưỡng đem lại cho con người sự bồi bổ, sự ích lợi cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, và đáp ứng yêu cầu tri thức của người đệ tử Phật ngang bằng tầm cỡ của thời đại. Bởi vì xã hội loài người vật chất cũng như tinh thần luôn luôn trong tiến trình vận động và chuyển hóa, mà cái gì không tiến tức đã lùi. Cuộc diện đất nước Việt Nam ngày nay đã hoàn toàn đổi mới. Mới về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tất nhiên phải mới cả tư tưởng. Nói đến sự kiện này, tôi thành thật không giấu giếm rằng tôi rất may mắn có phúc duyên, tôi được kịp thời và đúng lúc hòa mình vào xã hội mới để học tập. Tôi tìm học những cái hay cái mới để bồi dưỡng cho kiến thức của mình. Và sự thật, thời gian qua đem lại cho tôi một kết quả rất bằng lòng, và bằng lòng thật sự, bằng lòng trọn vẹn. Tôi vận dụng những kiến thức của thời đại, dung hòa vào cái vốn liếng Phật học sẵn có của mình, tôi thấy vô cùng sáng tỏ. Rồi vì đàn em hậu tiến trong giới truy lưu vẫn dũng vào kinh điển trong giáo trình mà mình đã có, tôi viết thành những giáo án Phật học. Việc làm này tôi chưa dám nói là hoàn bị mọi mặt yêu cầu, nhưng sự thật trước mắt là người học có cái nhìn chính xác hơn đối với lời kinh ý Phật, và tự mình gỡ bỏ cho mình những cặp kính ảm đạm mơ hồ, nhìn đâu cũng thấy toàn bộ một màu buồn tẻ hoang đường, huyễn hoặc, siêu hình, vô phương lý luận, tai họa cho sự nhận thức sai lầm chân lý. Nó nuôi dưỡng trong con người một tâm hồn yếu đuối, làm cho con người mất hết sức tự tin. Con người mà không tin khả năng thành Phật của mình, không tin nổi rằng mình vốn có Phật tánh. Con người đã mất khả năng tự tin thì suốt cuộc đời mệnh danh là đệ tử Phật, nhưng linh hồn thì đã gửi gắm cho đấng siêu nhiên nào đó ở một thế giới xa xăm ngoài tầm lý luận của trí thức con người. Đó là cái buồn chung trong hàng đệ tử Phật lạc lối ngày nay. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm, con người sẽ xác định được vị trí của mình đối với quả vị Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sống bằng chân tâm thường trú, sinh hoạt trong thể tánh tịnh minh. Mà tất cả mọi người đệ tử Phật trong chúng ta đều có chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh ấy, chỉ khác nhau ở chỗ còn phiền não khách trần hay phủi hết phiền não khách trần vậy thôi. Cái từ trực chỉ trong giáo án Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương này không lệ thuộc, không tương quan gì với ý tứ của Ngài Hàm Thủy ở thời Minh xa xưa bên Trung Quốc, mà phần trực chỉ này thể hiện từ quá trình học tập trong thời đại mới với những tư tưởng mà tôi rất bằng lòng như đã nói ở trên. Để trắc nghiệm sự bằng lòng của mình xem có chủ quan không, tôi đem cái nhận thức mới vận dụng qua nền giáo lý thẩm thâm của Phật. Tôi giảng dạy cho tăng ni trường Phật học cao cấp cơ sở 1 ở thủ đô Hà Nội từ năm 1981 đến 1985, lắng nghe dư luận, kết quả tốt. Tôi đang thí nghiệm tư tưởng đó ở trường Phật học cao cấp 2 ở thành phố từ năm 1985 đến nay, lắng nghe có kết quả tốt. Tôi giảng cho tăng ni và tín đồ Phật tử ở nhiều giảng đường khá đông đảo ở thành phố trong nhiều năm liên tục, lắng nghe đều kết quả tốt. Nay tôi viết giáo án Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương này nhằm phục vụ cho đối tượng tăng ni Phật học cao cấp. Hiện nay thì tôi đang giảng cho tăng ni sinh năm thứ 3 trường Phật học cao cấp cơ sở 2 tại thành phố. Dù vậy, trình độ của người Phật tử trí thức ngày nay có rất nhiều người hâm mộ nghiên cứu học tập tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa thâm diệu của kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Đã là giáo án, tất nhiên còn phải triển khai hướng dẫn rộng thêm nhiều mặt. Đã là đề cương thì không thể đòi hỏi ở đây những chi tiết quá rộng rãi ở kinh văn nguyên chất. Tuy nhiên, Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương tương đối đủ sức giúp cho người đọc nắm lấy cái bâu của áo, xách lên cái giềng có lưới, nghĩa là có thể tiếp thu được cái ý thú thâm diệu, tư tưởng cốt tủy của lời kinh. Dù vậy, sự nhận thức và tiếp thu đến mức độ nào, việc đó còn tùy thuộc một phần ở con người nữa. Cũng như trong một viên ngọc kim cương, chắc chắn ai cũng thấy biết được sắc màu của viên ngọc, nhưng đánh giá đúng trọn vẹn màu sắc hay không còn tùy ở sự có biết thay đổi hướng đứng hay không để nhìn viên ngọc của chính mình. Việc phê phán khen chê tôi đã có dự trù và sẵn sàng hoan hỷ tiếp thu. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật kể câu chuyện năm chàng mù sờ voi, rồi họ ấu đả với nhau, vì trong đó không có anh nào cho rằng mình không biết rõ con voi thật. Con voi như cây cột, con voi như cái quạt mo, vẫn chưa phải vô lý kia mà. Này các bạn ơi, tôi đã thấy được con voi thật. Nó thường phe phẩy hai tay, nó giẫm tới giẫm lui và tỏ vẻ thèm thuồng, muốn xin những lóng mía của khách nhàn du trong vườn bách thú ấy. Viết tại Quỳnh Mai Tịnh Thất, mùa thu năm Bính Dần, ngày 23 tháng 9 năm 1986, Pháp Sư Thích Từ Thông. Chương thứ nhất, tổng khởi. Đề kinh. Thủ Lăng Nghiêm Trung Hoa dịch: nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, đó là tên một đại thiền định. Hành giả thành tựu được thứ đại thiền định này sẽ có sức trí tuệ giác ngộ cứu cánh, một nghị lực kiên cố đối với hiện tượng vạn hữu, với nhất thiết sự trên cõi đời này. Đề kinh này nói đầy đủ thì có 19 chữ: Đại Phật Định, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vãng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tên gọi tắt qua cái từ trọng tâm 19 chữ của đề kinh. Đề kinh này gồm cả nhân, pháp và dụ. Đại Phật Đảnh là dụ, Như Lai Mật Nhân là nhân, Thủ Lăng Nghiêm là pháp vậy. Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm rất sâu nhiệm, dùng tâm phán duyên thường tình mà nhận thức thì khó mà thể nhận được đỉnh này. Ví như đem nhục nhãn nhìn Phật Đảnh không sao thấy được trọn vẹn. Tất cả Như Lai trong mười phương có Bồ Đề, Niết Bàn đều do thành tựu đại đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm là cái nhân kinh nghiệm của tất cả Như Lai, cho nên gọi là Như Lai Mật Nhân. Nói một cách khác, thành tựu đỉnh này đồng nghĩa với thể nhập Phật tri kiến Như Lai viên giác diệu tâm. Tu chứng đỉnh Thủ Lăng Nghiêm là tu chứng liễu nghĩa, khác với kinh điển giải tu chứng bất liễu nghĩa của Nhĩ Thừa. Tu chứng ở đây là tu chứng đến bảo sở, không như sự tu chứng tạm nghỉ ở hóa thành. Thành tựu đỉnh Thủ Lăng Nghiêm cũng tức là thành tựu vãng hạnh của chư Bồ Tát. Nói ngược lại, Bồ Tát thể hiện lục độ vãng hạnh được viên mãn là khi Bồ Tát đã có đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Đối tượng cứu cánh của kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh. Công dụng của Thủ Lăng Nghiêm là hàng phục phiền não trần lao để trở về chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh ấy. Mục đích cứu cánh của Thủ Lăng Nghiêm là giải thoát giác ngộ, đưa con người từ phàm phu đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiểu rõ ý nghĩa của 19 chữ đề kinh là đã nắm được cái tông chỉ then chốt của toàn bộ kinh rồi vậy. Nhân duyên và thời điểm Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tạng kinh và công trình kết tập tạng kinh là do ông A Nan thực hiện. A Nan là một thị giả tận tụy, luôn luôn thân cận tùy tùng Phật, cho nên được nghe tất cả kinh Phật nói trong mọi thời gian. Ông có thiên tư xuất chúng, được Phật khen là đệ nhất đa văn. Ông cũng có một ký ức vượt người thường, ghi nhớ trọn vẹn lời Phật không quên sót. Bốn chữ tôi nghe như vậy ở đầu mỗi bộ kinh là lời của ông A Nan ghi theo di chúc của Phật, nhằm xác minh sự trần thuật của mình, rằng kinh này là chính ông nghe Phật nói chứ không phải ông tự ý đặt ra. Phật nói Thủ Lăng Nghiêm tại tỉnh xá Kỳ Hoàng trong thành Thất La Phiệt. Chúng tỳ kheo thường tùy tùng Phật có 1250 người, đều là bậc vô lậu đại A-la-hán. Đứng đầu trong chúng có các ông đại trí xá lợi Phất, đại mục Kiền Liên, đại câu Si La, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề và ông U Ba Li. Ngoài ra còn có hàng bích chi Phật, vô học và những hàng sơ tâm đồng đến chỗ Phật rất đông. Bây giờ vào những ngày mãn hạ tự tứ của chúng tăng, vì vậy Bồ Tát trong mười phương cũng đến cầu Phật giải quyết những mối tâm nghi trên đường tu tập. Đứng đầu số chúng Bồ Tát là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự, nhằm kết duyên với chúng sanh, làm phước điền cho tính thí. Trong những ngày này Phật và đại chúng phải chia từng nhóm đi chứng trai ở các nhà thí chủ thỉnh mời. Duy có ông A Nan đã được mời riêng, đi xa chưa về nên không kịp giữ vào hàng tăng chúng. Trên đường về một mình không có thưởng tỏa cùng đi. Ông A Nan thứ lớp khất thực đúng phép hóa trang, lòng vẫn mong được một đàn việc cúng dường, không luận giàu nghèo sang hèn, địa vị giai cấp, mà chỉ nhắm làm ruộng phước cho họ gieo hạt bồ đề, trồng cây chánh giác ở tương lai. Ông không muốn rơi vào ý niệm cực đoan mà ông Đại Ca Diếp và ông Tu Bồ Đề từng bị Phật quở, là sa môn mà tâm không bình đẳng, còn phân biệt xã phú thủ bần. Một bất trắc xảy đến không ngờ, khi ông A Nan đi qua nhà nàng Má Đăng Già, một cô gái làng chơi, Má Đăng Già dùng tà chú tiên phạm thiên của đạo Si Tỳ Ca La bắt ông vào phòng riêng, dùng ý lẳng lơ diễn trò má giữa vai kề, nâng niu âu yếm, làm cho ông A Nan gần mất giới thể. Phật biết ông A Nan đang mắc nạn Má Đăng Già đến hồi nguy cấp, khác với mọi lần thọ trai xong ở hoàng cung của vua Ba Tư Nạn, Phật liền trở về tỉnh xá Kỳ Hoàng. Sự kiện lạ thường này làm cho vua, quan, trưởng giả và cư sĩ rất đông cùng theo Phật về tỉnh xá, hy vọng được Phật dạy cho những pháp yếu mới lạ nào chăng. Bấy giờ tướng Vô Kiến Đảnh của Phật phát ra một vần sáng rực rỡ không gian trong ánh sáng báo của Đức Hoa Sen Phật Ngữ Tò Sen Báo Nghìn Cánh, tuyên nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm: Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bể Ra Bạc Xà Ra Đà Nị Bàn Đà Bàn Đà Nể Bạc Xà Ra Bàn Ni Phấn Hổ Hồng Đổ Rô Ung Phấn Tỏ Bà Ha. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù đem chú đó diệt trừ tà chú của Ma Đăng Già. Đồng thời Bồ Tát Văn Thù cũng đưa ông A Nan và nàng Ma Đăng Già cùng về tỉnh xá chỗ Phật ở. Ông A Nan khóc lóc trách mình: Từ vô thủy đến nay chỉ chuyên lo học rộng nhớ nhiều mà đạo lực không tự cứu được mình trong cơn vô minh bất giác. Ông tha thiết cầu xin Phật dạy cho ông phép chỉ, quán và thiền na, là những phương tiện đầu tiên mà các Như Lai tu hành thành tựu Bồ Đề, niết bàn của mười phương chư Phật. Bấy giờ cùng có hàng hà sa Bồ Tát, Bích Chi Vô Học và Đại A La Hán, những người hữu học đều ngồi chỗ của mình cùng yên lặng nghe lời Phật dạy. Trực chỉ phát tâm tu hành tìm đường giải thoát giác ngộ, văn tư tu là điều rất cần. Nhưng nếu chỉ có đa văn là một học giả thì không đủ đảm bảo an toàn khi vô minh phiền não xâm phạm. Tà pháp tuy có nguy hiểm nhưng rồi sẽ bị diệt vong. Chánh sẽ thắng tà, ánh sáng sẽ quét sạch bóng tối. Tiên phạm thiên là tà chú của đạo Sa Tỳ Ca La, diệt trừ tà huyễn. Như Lai dùng hóa Phật của vô lượng chánh biến tri giác nói chú Thủ Lăng Nghiêm để diệt trừ. Đây là ý nghĩa dĩ huyễn tu huyễn, tri huyễn tức ly ở kinh Viên Giác. Phật giải đồng với ý ở đoạn kinh này. Má Đăng Già biểu trưng nhiều dục vọng, nặng luyến ái đam mê. Đại trí Văn Thù biểu trưng vô phân biệt trí, thứ trí nhìn hiện tượng vạn pháp bằng cái tướng như thị của chính nó. Đại trí Văn Thù đem chú Thủ Lăng Nghiêm hóa giải chú tiên phạm thiên của Ma Đăng Già, có ý nghĩa là tình cảm đen tối thì hãy đem lý trí rực sáng mà rọi vào, sáng đến thì tối phải đi. Ông A Nan gần mất giới thể, nói lên hiện tượng bất giác vô minh chợt đến bất ngờ rất là nguy hiểm. Đại trí Văn Thù đem chú đến hóa giải được an toàn cho ông A Nan, điều đó có nghĩa là trí huệ sáng đến thì vô minh tan đi, giác sanh thì mê diệt. Phật Thích Ca bất động, ngồi nơi tỉnh xá Kỳ Hoàng cùng đại chúng, chờ sự chiến thắng ma quân mà không sử dụng sức lực và một thứ khí giới nào. Qua sự kiện đó, người Phật tử phải học, muốn phá yêu thuật, đánh đuổi ma quân diệt giặc vô minh, phải sử dụng trí lực mà không dùng thế lực, phải vẫn vững tâm thanh tịnh mà không thể dùng sức lực của bắp thịt chân tay để đối phó trong trường hợp này. Do lẽ đó, nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm rất quan trọng ở sự nhận thức. Chân tâm thường trú thể tánh thanh tịnh minh sẵn có trong tất cả mọi người. Đọc học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không lý giải, không nhận thức được vấn đề chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh, cũng tức là không biết được đại định Thủ Lăng Nghiêm là gì. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, học kinh cốt tìm hiểu trong đó Phật dạy những gì, Phật tử chúng ta hãy ý thức mà lưu tâm. Chương thứ hai: gạn hỏi cái tâm. Tâm là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn và cũng là căn bản của luân chuyển sanh tử. Tâm là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn và cũng là căn bản của luân chuyển sanh tử. Khi gạn hỏi cái tâm, lần đầu tiên ông A Nan thưa với Phật rằng tâm là sự hiểu biết của ông, là cái sanh ra sự ưa thích và ham muốn ở trong ông. Như khi mắt ông nhìn thấy 32 tướng tốt của Phật, và từ đó ông phát tâm xuất gia theo Phật tu hành, mong được xuất ly sanh tử, nhằm để mở mang cho sự nghị luận, khai thị thâm nghĩa Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật bảo: A Nan, ông nên biết hết tẩy chúng sinh vô thủy đến nay sống chết tương tục đều do không biết chân tâm thường trú thể tánh tỉnh minh. Hằng ngày chỉ dùng các vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân, vì vậy nên mới có luân hồi. A Nan, như lời ông nói, do tâm và con mắt mà có sự ưa muốn. Nhưng nếu không biết tâm và con mắt ở đâu thì không thể hàng phục trần lao. Ví như ông vua một nước bị giặc xâm lăng, phát binh đánh dẹp, thì binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới mong dẹp được. Hiện nay ông còn mắc phải luân hồi là lỗi tại tâm và con mắt của ông. Vậy ông hãy chín chắn tìm xem tâm và con mắt của ông hiện ở chỗ nào. Trực chỉ. Trước khi chỉ dạy phương pháp tu chỉ quán và thiền na theo lời thưa thỉnh của ông A Nan, Đức Phật gạn hỏi về cái tâm. Gạn hỏi ông A Nan được xem như gạn hỏi tất cả những ai có lòng sùng tín Đức Phật, học tu theo nền giáo lý Phật. Bởi vì mọi người sùng tín đạo Phật đều tôn trọng cái tâm, mặc dù chưa được hiểu kỹ về nó. Người ta ngưỡng vọng đặt trọn niềm tin ở tâm, rằng tội phúc do tâm, vui khổ do tâm, niết bàn địa ngục do tâm. Đến như những người chưa biết đạo Phật là gì, người ta vẫn quan niệm lương tâm. Lương tri là căn bản đạo đức của con người, nó không thể không có trong cuộc sống của xã hội loài người. Đối với nền giáo lý Phật, tâm là vấn đề then chốt. Kinh Tâm Địa Quán nói, trong tam giới tâm là chủ. Người hay quán tâm sẽ có giải thoát, người không quán tâm chắc chắn trầm luân. Tâm chúng sinh cũng như đại địa, ngũ cốc ngũ quả từ đại địa sinh, tứ thánh lục phàm đều do tâm sinh, cho nên gọi tâm là tâm địa. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu ai muốn biết rõ ba đời mười phương Phật, nên quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo. Vẽ hết thảy ngũ ấm, tất cả pháp thế gian không pháp nào không tạo. Tâm và Phật cũng thế, Phật chúng sinh cũng vậy. Tâm, Phật và chúng sinh, tên thì ba mà thể thì một. Thực vậy, tâm là một vấn đề không đơn giản, không như cái hiểu thông thường của nhiều người quan niệm. Nếu không phải đệ tử Phật dùi mài trong giáo lý thiền quán để tư duy thì người ta khó có thể hiểu được thế nào là chân tâm, vọng tâm, tích tập tâm, tập khởi tâm, duyên lợi tâm, tích tụ tinh yếu tâm, nhục đoàn tâm, tâm vương, tâm sở. Cho nên muốn hiểu được tâm cần có quá trình học Phật và dũng công tu tập tư duy. Tâm là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn nếu khéo vận dụng đúng theo con đường chánh pháp. Trái lại, tâm là nguồn gốc của luân hồi sanh tử. Nếu đánh mất hoặc không phát hiện được cái chân tâm thường trú sẵn có của mình, đạo Phật cũng như nền giáo lý Phật xem trọng rất trọng giá trị của tâm trong nghĩa tâm tánh của con người. Muốn sử dụng tốt cái tâm đó cần phải dụng công tu tập giới định tuệ để thân chứng. Nói đến sự tu tập phải đúng chánh pháp, không khéo ý những mong vẽ cọp, nhưng kết quả lại là con chó vện khẳng khiu. Bởi vì người ta rất dễ lầm tâm. Sự thấy nghe hiểu biết, sự ưa muốn, sự ghét thương, những tác dụng tâm lý đó, nó không rời tâm. Nhưng nó không phải chân tâm, nó là vọng tưởng, là cái bóng dáng còn sót lại của tiền trần, của ngũ câu ý thức, trong ngoặc là pháp trần vậy. Người khéo biết tu tập sẽ có được chân tâm thường trú hiện ở cõi đời này, Phật chỉ là một người, nhưng có khác với nhiều người ở chỗ Phật sống bằng chân tâm thường trú ấy. Thế cho nên biết rằng chân tâm thường trú không phải là cái gì xa rời thực tế, nó là cái dữ kiện căn bản đem lại sự giải thoát giác ngộ cho con người khi người đó biết sử dụng đến, phát hiện ra chân tâm thường trú của mình. Ông A Nan cho rằng tâm ở trong thân. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không riêng gì tôi mà tất cả mọi người trên thế gian đều cho cái tâm hiểu biết ở trong thân, còn con mắt thì ở trên mặt. Phật bảo A Nan: Ông nói rằng tâm hiểu biết ở trong thân là không có lý. A Nan: Nay tôi hỏi ông, phỏng có chúng sinh nào ngồi trong giảng đường này mà không thấy không biết Như Lai và đại chúng, mà lại thấy biết mọi vật bên ngoài giảng đường không? Bạch Thế Tôn: Không thể có sự việc như thế được. Nếu ngồi trong giảng đường, trước hết phải thấy biết trong giảng đường, rồi sau nhìn ra cửa mới thấy biết cảnh vật bên ngoài. Thật vậy A Nan, ở trong giảng đường, trước hết phải thấy bên trong, nhìn ra cửa mới thấy biết hoa lá vườn rừng, sự vật bên ngoài. Nhưng theo lời ông nói, cái tâm hiểu biết ở trong thân thì lẽ ra khi người ta bị bệnh thổ huyết, cái tâm phải biết gốc bệnh xuất huyết do tỳ phế hay viêm loét dạ dày. Nề A Nan, mọi người trên thế gian không một ai biết được gốc bệnh của mình như vậy. A Nan, người ngồi trong giảng đường mà không biết không thấy Như Lai và đại chúng, lại thấy biết mọi vật bên ngoài đã là vô lý, thì cái tâm hiểu biết ở trong thân mà không hiểu biết thương tật của tâm can tỳ phế thận, lại biết rõ hết trần cảnh bên ngoài, hai sự kiện này đều vô lý như nhau. Thế cho nên ông nói tâm ở trong thân là không đúng lý. Ông A Nan cho rằng tâm ở ngoài thân. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, vừa nghe lời Phật dạy tôi nghĩ ra rằng tâm tôi thiệt ở ngoài thân, bởi vì tất cả mọi người không ai thấy biết bên trong thân. Ví như ngọn đèn để ở ngoài phòng thì chỉ sáng bên ngoài mà không thể sáng bên trong phòng được. Bạch Thế Tôn, nghĩa này thật quá rõ ràng, chắc không còn lầm nữa. Phật bảo A Nan, vừa rồi tôi và đại chúng cùng đi khất thực trong thành Thất La Việt, nay đã về rừng Kỳ Đà. Vậy ông hãy xem trong các hàng tỳ kheo, khi một người ăn các người khác có no không? Bạch Thế Tôn, thưa không. Dù các tỳ kheo là A-la-hán nhưng thân thể khác nhau, không thể người này ăn mà người khác no được. Cũng vậy A Nan, nếu cái tâm hiểu biết của ông ở ngoài thân thì thân và tâm riêng cách, tất không dính líu gì nhau. Vậy cái gì tâm biết thì thân không thể biết, cái gì thân biết thì tâm không thể biết. Thế mà này A Nan, khi tôi đưa tay tôi lên cho ông xem, mắt ông vừa thấy thì tâm ông liền biết. Thân tâm biết cùng một lúc với nhau thì sao lại bảo là tâm ở ngoài thân cho được? Vậy nên nói rằng ông nói tâm hiểu biết ở ngoài thân hẳn là không phải vậy. Ông A Nan cho rằng tâm núp sau con mắt. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì không biết trong cho nên tâm không phải ở trong thân, vì thân tâm cùng biết nên không phải tâm ở ngoài thân. Nay tôi suy nghĩ, cái tâm hiểu biết đã không biết bên trong mà lại còn nhận biết rõ sự vật bên ngoài, vậy là nó núp sau con mắt. Ví như người lấy chén thủy tinh úp vào hai con mắt dù có vật úp vào nhưng không làm sao ngăn ngại sự thấy. Và vì tâm núp sau con mắt nên khi mắt thấy thì tâm liền phân biệt. Sở dĩ tâm không biết tạng phủ trong thân vì nó không ở trong thân, nhưng tâm lại biết cảnh vật ở bên ngoài vì nó ở trên cái mặt. Phật bảo A Nan, ông nên nhớ rằng con mắt núp sau chén thủy tinh như lời ông nói đó, thì khi trông thấy núi sông cảnh vật, đồng thời cũng trông thấy chén thủy tinh. Nếu tâm nút sao con mắt, thì khi nhận thấy núi sông cảnh vật, lúc đó không phải nhận thấy con mắt. Này A Nan, thực tế không phải vậy. Khi ông nhận biết núi sông cảnh vật, tấm ông không nhận biết được con mắt của ông. Do đó biết rằng ông nói cái tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau chén thủy tinh là không hợp lý. Ông A Nan cho rằng nhắm mắt thấy tối là tâm thấy trong thân. Bạch Thế Tôn, giờ đây tôi suy nghĩ thế này: thân thể con người trong có ngũ tạng lục phủ, ngoài có thất khiếu cửu huyệt, tạng phủ có tánh che ngăn nên tối, khiếu huyệt có tánh rỗng không nên sáng. Nay tôi xin thưa với Phật rằng nhắm mắt thấy tối, tôi gọi là tâm thấy biết bên trong thân. Mở mắt thấy sáng gọi là tâm thấy biết bên ngoài. Phật bảo: A Nan, đã gọi là thấy thì cái bị thấy phải đối ở trước mắt, không đối trước mắt thì cái nghĩa thấy không còn. Nếu cái tối đã đối trước mắt mà cứ cho là thấy biết được trong thân, vậy khi ở trong một phòng tối không có ánh sáng, bây giờ cái gì có ở trong phòng tối ấy đều là tạng phủ của ông cả hay sao? Vả lại khi nhắm mắt thấy tối, ông cho là thấy bên trong thân, vậy khi mở mắt thấy sáng, sao ông không thấy cái mặt? Đã không thấy mặt thì không thể nói con mắt đối vào trong mà thấy. Còn nếu thấy được mắt thì cái tâm và con mắt ác đã lơ lửng giữa hư không rồi, còn tương quan gì đến ông nữa? Vậy nên biết rằng nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân chỉ là một ngụy thuyết không thành lập được. Ông A Nan cho rằng sự suy nghĩ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, tôi thường nghe Phật dạy tứ chúng rằng tâm sanh nên các pháp sanh, các pháp sanh nên tâm sanh. Nay tôi suy nghĩ thì sự suy nghĩ đó là tâm của tôi. Nó hợp với chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó. Nó không ở trong, ở ngoài hay ở chẳng giữa. Phật bảo A Nan: ông cho sự suy nghĩ là tâm, sự suy nghĩ hợp chỗ nào, tâm liền ở chỗ đó. Nay tôi hỏi ông, cái tâm có suy nghĩ hòa hợp sanh ra, vậy nó có tự thể hay không? Nếu không có tự thể thì không thể hợp được với cái gì. Cũng như giới thứ 19 và trần thứ 7 thì làm gì có chuyện hợp nhau. Bảo rằng nó có tự thể, vậy ông thử thí nghiệm, lấy tay gãi vai rồi để ý xem cái tâm biết đã ngứa, nó từ trong thân ông hay từ bên ngoài chảy vào? Nếu từ trong thân ra thì nó phải biết ngũ tạng lục phủ trong thân ông. Nếu từ ngoài bước vào thì trước hết nó phải thấy biết cái mặt. Vả lại tự thể ấy là một hay là nhiều? Nó khắp thân hay chẳng khắp thân? Nếu tự thể có một, khi lấy tay gãi một chỗ, lẽ ra khắp mình đều đã ngứa. Nếu biết đã ngứa khắp mình thì lại không còn biết gãi chỗ nào. Còn như nhiều tự thể thì hóa ra của nhiều người, còn biết tự thể nào là thể của ông? Bảo rằng tự thể khắp mình thì không còn biết được chỗ gãi. Bảo rằng không khắp mình, tại sao khi đầu chạm xà nhà, dưới chân đạp đinh lại cùng một lúc biết đau? Do vậy bảo rằng sự suy nghĩ hợp chỗ nào, tâm ở chỗ đó là không có lý. Ông A Nan cho rằng tâm ở chẳng giữa. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, tôi nhớ lại có lần nghe Phật dạy Bồ Tát Văn Thù về nghĩa thật tướng rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Nay tôi suy nghĩ, nếu tâm ở trong thân sao lại không biết bên trong? Tâm nếu ở ngoài thân sao thân tâm đồng biết? Tâm không biết bên trong nên không thể nói ở trong thân. Thân và tâm đồng biết nên không thể nói tâm ở ngoài thân. Do lẽ đó tôi phát minh rằng tâm ở chẳng giữa. Phật bảo: A Nan, Ông nói chẳng giữa thật khó mà nêu một chẳng giữa nhất định. Giữa thân hay giữa cảnh? Nếu giữa thân thì đồng với tâm ở trong thân. Bảo rằng giữa cảnh thì làm sao nêu cái giữa ra được? Ví như có người lấy một cành cây cắm nêu làm một chỗ giữa, nhưng giữa thế nào được? Nếu người đứng ở phương đông thì thấy cây nêu ở về phía tây, đứng ở phương nam lại thấy cây nêu thuộc về hướng bắc. Cái giữa đã lẫn lộn như thế thì cái tâm ở chẳng giữa rắc rối bời rời thì làm thế nào nhận biết được sự vật cho chính xác? Ông A Nan thưa: Tôi nói chẳng giữa là giữa nhãn căn và sắc trần. Nhãn thức sanh ra ở chẳng giữa ấy. Phật bảo: Nếu tâm ông ở giữa nhãn căn và sắc trần, vậy cái tâm giữa ấy có gồm cả hai hay không gồm cả hai? Nếu gồm cả hai thì vật và tâm xen lộn lẫn nhau. Còn biết cái gì là tâm thì cái gì là vật, và đã lộn lạo với nhau thì không có cái giữa. Còn như không gồm cả hai bên thì là một. Đã là một bên thì cái chẳng giữa ông định đặt nó vào đâu? Vì vậy biết rằng ông nói tâm ở chẳng giữa là một điều không hợp lý. Ông A Nan cho rằng tâm là cái không dính dáng vào đâu cả. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, tôi nhớ trước đây có lần Phật chuyển pháp luân cùng bốn đại đệ tử Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phủ Long Na và Xá Lợi Phất. Khi đó Phật dạy: Cái tâm tánh hiểu biết nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa và không chỗ trụ, tất cả không dính dáng. Bạch Thế Tôn, nay tôi lấy cái không dính dáng ấy gọi là tâm có được không? Phật bảo A Nan: Ông nói cái tâm hiểu biết của ông không dính dáng. Vậy tôi hỏi ông, biển cả, đất liền, núi rừng, hoa cỏ, nói chung mọi sự vật hiện tượng trên thế gian mà ông cho là không dính dáng, chúng có hay là không có? Nếu chúng là không thì ông khỏi đề cập rằng dính dáng hay không dính dáng, bởi vì có ai dính với chuyện lông rùa sừng thỏ bao giờ? Nếu đã có cái không dính dáng thì không thể nói sự vật hiện tượng là không. Đã không phải không thì có tướng, đã có tướng thì có dính dáng, làm sao không dính dáng được? Vậy nên biết rằng ông nói cái không dính dáng là tâm lại càng không hợp lý. Trực chỉ cho rằng tâm ở trong thân, đó là sự hiểu biết thông thường mọi người cùng hiểu giản đơn như vậy. Cho rằng tâm ở ngoài thân là một ý nghĩ táo bạo lạ thường, chẳng mấy ai đồng tình, còn có thể bị cho là ngờ nghệch. Cho rằng tâm núp sau con mắt, như con mắt núp sau chén thủy tinh. Rằng tâm bị tạng phủ che thì tối, khiếu huyệt mở thì sáng. Thực chất là chủ trương tâm ở trong thân bằng hình thức lý luận khác. Bảo rằng cái suy nghĩ là tâm, thực chất là trở lại chấp. Tâm ở ngoài thân vậy. Rằng tâm ở chẳng giữa, điều này nói lên sự bí lối chạy càng. Bảo rằng tâm là cái không dính dáng, càng chứng tỏ lý cùng trí kiệt. Chỉ hy vọng chút ánh sáng mơ màng ở cuối đường hầm lý giải. Ông A Nan được Phật khen là đa văn đệ nhất, vậy mà qua bảy chỗ gãn hỏi cái tâm lý đã cùng trí đã kiệt vẫn chưa xác định được tâm là cái gì và hiện ở đâu. Là đệ tử Phật, ai nghe mà chẳng băn khoăn xót lại tâm mình, ai mà chẳng quạt tim mọc óc. Thật vậy, truyền đi thì thấy bờ chạy, mây bay người ta thấy trăng xê dịch, mắt giật nhìn mặt nước thấy rung rinh. Thuyền chưa đậu, mây chưa tan, mắt chưa hết giật mà muốn cho bờ đừng chạy, trăng đừng xê dịch, mặt nước đừng rung rinh, hãy còn không thể được. Huống hồ đem cái ý thức sanh diệt vọng tưởng, bóng dáng tiền trần mà suy lường thường trú chân tâm, thì làm sao hội nhập được ư? Ông A Nan luận tâm sai lầm là phải, vì ông chưa tu học Samatha, cho nên nông nổi vướng vào tà thuật của ma đăng già. Còn Phật tử chúng ta không chuyên cần học hỏi giáo lý, chẳng dụng ý tinh tấn tư duy mà thích luận đàm này tâm kia Phật, đấy vọng, đó chân của vấn đề vật tâm, thì phỏng có nói bậy đi nữa, tưởng cũng nên tha thứ, không có gì đáng trách. Cái kho tàng bí mật, Thường trú chân tâm Đức Phật chưa vội mở cửa ở đây, cho nên ông A Nan chưa sao hiểu được, mà phải nhiều lần tha thiết cầu xin Phật chỉ giải sau này. Bởi lẽ một kiến thức về kỹ thuật khoa học trong môi trường sinh hoạt vật chất thế gian, muốn hiểu nó phải có quá trình học hỏi, tư duy chuyên môn, nghiên cứu. Ở đây ngoài điều kiện vắng tư ra, còn đòi hỏi nhiều ở vấn đề thể nghiệm, tu tập, thực hành trong lĩnh vực tu chứng của đạo Phật nữa. Cái tâm mà ông A Nan thưa trình lên Phật qua bảy chỗ, đó mới chỉ thuộc phạm vi ý thức mà thôi. Đối với bát thức tâm vương, với thường trú chân tâm còn phải tiến lên những bước khá dài mới có cơ may gặp gỡ.
Luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng hỏa gửi tay bay, Bồ đề niết bàn không phải cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng.
Phật bảo A Nan rằng tất cả chúng sinh vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên gắn bó với nhau như chùm nho chen chúc trái. Những người tu hành không thành vô thượng bồ đề mà lại thành ngoại đạo chư thiên, ma vương hoặc thanh văn duyên giác, đều do không biết hai thứ căn bản cho nên tu tập sai lầm. Chẳng khác nào nấu cát mông rực thành cơm, dù trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không kết quả. Những gì là hai thứ căn bản? Một là căn bản sanh tử vô thủy, như ông hiện nay và tất cả chúng sanh cũng thế, hằng ngày sử dụng cái tâm phan duyên mà làm cho là tự tánh của chính mình. Hai là căn bản bồ đề niết bàn vô thủy, như ông hiện nay cái tánh thanh tịnh bản minh vốn có, nó nhẩm vẫn tùy duyên, nhưng ông và tất cả chúng sanh lại bỏ sót mất đi. Cho nên tuy cả ngày sống ở trong tánh thanh tịnh bản minh mà không hay không biết, đành oan uổng lặn lội trong lục đạo chuyển luân.